This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Thom Hoàng, đến với khán giả mời thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp đời sống của On Air Dallas 1600 AM Dallas. Để Thom gọi số điện thoại của phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng phòng studio, Thom sẽ có ý kiến. 713-664-8002, 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn, Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hay hoặc gọi qua số điện thoại để theo dõi chương trình 641-552-5009, 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống của anh em ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Metroplex. Nếu thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington hay tất cả những thính giả nào mà theo dõi qua Internet hay là ở Austin, Galveston, San Antonio, Conroe, có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002, gọi thẳng vô phòng studio, Thom sẽ góp ý kiến, 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet ở daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi tất cả những chương trình của Đài 900. Tất cả những chương trình của Đài 900 Houston đó là 641, ở đâu gọi cũng được nha, 641-552-5009, 641-552-5009. Một trong những cái mà thắc mắc của thính giả gọi vô hay hỏi là nếu mà xe tôi đậu trên driveway của tôi đó, thì đậu ở dưới đường có bị phạt ticket hay không? Cái trả lời là nó có hai vấn đề. Nếu mà đậu ở dưới đường không có đậu lâu, cảnh sát, tình hình cảnh sát không có cho ticket tại vì không có làm một cái chuyện quan trọng, nhưng người constable, tức là cảnh sát trong khu vực, có thể cho cái warning nếu mình đậu đó hoài. Mà nếu mà cái đường nhỏ, tức là cái chỗ mình đậu xe có thể block cái đường lối của người, cái đường ở ngoài người ta chạy xe đó, thì cảnh sát khu vực, tức là constable, có thể cho ticket là đậu xe cản đường. Ok. Thêm một cái nữa mà ít bao giờ thính giả để ý đến, mà ít bao giờ cái chuyện này nó thành một cái vấn đề mà có bị ticket, nhưng dạo này Thom thấy rất nhiều, là khi mà mình lái xe lên driveway của mình á, mình phải đậu chọn cái xe mình khuất qua cái đường đi bộ luôn. Tại thường thường không phải khu nào cũng có, nhưng mà có nhiều khu nhà đó là có chỗ đi bộ, gọi là sidewalk, để cho những người hàng xóm người ta đi qua đi lại. Khi người ta đi qua mà xe mình đậu ngay giữa chặng ở đó, tức là xe mình lên driveway rồi, xong rồi thêm một chiếc khác đậu đó ở đằng sau, thì cái xe ở trước thì đậu chọn vô cái chỗ đậu xe của mình, cái driveway của mình. Nhưng mà xe ở sau đó là cái đuôi nó lòi ra, không có lòi xuống đường, nhưng mà nó chặn ngay chỗ sidewalk. Thì cẩn thận, cảnh sát cũng có quyền cho ticket đó. Cảnh sát trong khu vực của mình cũng có thể cho ticket là block cái driveway của người khác. Ít bây giờ chuyện đó xảy ra, nhưng giờ này tôi thấy càng ngày càng nhiều. Nếu mà những nhà mà có quá nhiều xe mà đậu như vậy thì cẩn thận. 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả dây đầu tiên cho xin thân lắm.
Dạ, em chào luật sư Thom, luật sư Đức Phương ạ. Dạ, em tên Hải.
Dạ, chào anh. Có mình Thom đây thôi. Dạ. À. Chào.
À, dạ. À, dạ, em có một câu hỏi cho người bạn của em á. Dạ. Là thêm khoảng 2 năm trước khi bị cái case Mr. Minor last week mà đã được dismiss với lại đã trial với lại expand rồi á. Yeah. Thì cái câu hỏi của em á là em hỏi là ví dụ như mà sau này em muốn làm cho government như cảnh sát rồi chẳng hạn á, thì mấy cái đó là trial expand đó rồi cái background đó họ có thấy được mà.
Cảm ơn anh, câu hỏi rất hay. Ok, để cho Thom nói sơ về cái background của cái case này, tương tự như vậy để cho những khán giả khác đang theo dõi cũng biết. Trong khi mà một người bị buộc tội về một cái vi phạm hình luật gì đó, thì có cách đó là ra tòa xin probation là thả bổng để được án treo, hay là có những cái case tòa cho cơ hội một cái program như probation rồi sau khi một thời gian tòa sẽ bỏ case dismiss, nhưng sau khi cái case này dismiss tức là hủy bỏ cái kết tội của mình, đúng không ạ? Nhưng nó vẫn nằm trong hồ sơ của mình. Thì cái bước tới đó là sau khi một vài năm sau, một cái tòa đó hay một tòa khác có quyền, nếu mà mình xin expunge là sao? Xóa bỏ cái hồ sơ này luôn, là không ai có thể thấy được. Đối với tất cả mọi người ngoài, thì cái chuyện đó là không ai thấy hồ sơ này nữa. Nếu mà người hàng xóm mình hay người làm background check không ai thấy, chỉ trừ nó vẫn nằm trong hồ sơ của chính phủ. Đó. Thì nếu mà mình xin làm việc với chính phủ, thí dụ xin làm việc cho FBI hay những cái cơ quan nào mà gọi là có top secret clearance, và đôi khi cũng ti cảnh sát, họ cũng có thể check, họ cũng có thể thấy. Tại vì phần đông, nó có thể nói 90% tất cả những cơ quan nào check vô sau khi expunge, là sau khi bỏ hồ sơ rồi đó, không có ai có thấy nữa hết. Chỉ trừ chính phủ và nhất là cơ quan cảnh sát, tại họ nó vẫn nằm trong đó, tại nó có cái order là expunge, là hủy bỏ đi. Nhưng mà những cơ quan cảnh sát hay là làm cho FBI hay những cái nào mà những chỗ nào mà họ cần có top secret clearance hay là secret clearance của chính phủ, họ cũng có thể lục ra được. Tức là trả lời tóm tắt trên là không hủy bỏ hết 100%, 95%, 90% tất cả những người ở ngoài nhìn vô không thấy. Ok. Thì câu hỏi tiếp là như vậy. Nếu mà làm accountant, nếu mà xin đi học luật, xin đi học bác sĩ, y khoa, check ra có không? Phần đông là không. Chỉ có làm xin vô những cái chỗ nào như là law enforcement, như là cảnh sát, FBI, hay là vô top secret, giống như những Department of Defense. Những chỗ đó thì họ check, họ biết được. Đó. Có những chỗ họ, tại vì chưa tới top secret clearance, họ chưa có được hỏi những câu đó, họ biết thôi nhưng mà họ không được nêu lên. Tại vì đối với cái trác tòa của quận cho tiểu bang, đó là không ai được hỏi như thế này, xóa rồi, chúng tôi đã hủy bỏ rồi. Đó. Thì tùy theo là về sau này xin cơ quan nào, có thể cơ quan họ có thể check ra được, phần đông là không.
Rồi, cảm ơn.
Ok, thì 713-664-8002-713. 664-8002. Cảm ơn câu hỏi rất hay, là tại vì phần đông đó đi xin cho engineering, xin cho even những cái defense contractor không có thấy hết, đi học xin học y khoa, học luật như nó cũng không có sao, nhưng nếu xin vô những cái chỗ mà có clearance của chính phủ đòi hỏi, họ có quyền check đó. Ok, và những cái xin vô quốc tịch có thể họ check, lòi ra có thể không, phần đông họ không thấy, tại họ chỉ cần mình xin cái background thôi, cái background nó không thấy gì hết, thấy trắng hết đó. Nhưng nếu mà họ sau khi interview họ đòi hỏi thêm vô nữa đó, thì cái đó là một cái vấn đề mình phải trả lời là có, nhưng mà hồ sơ đã hủy bỏ rồi, đừng có trả lời là không có. Không có tức là mình không nói sự thật lúc mà interview, thì nó sẽ thành ra một cái chuyện không tốt cho mình, là không nói hoàn toàn sự thật trong interview cho immigration. Ok, 713-664-8002. Dạ, tôi mời tiếng dẫn dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello. Dạ, xin chào luật sư. Đây là Trang đó.
Chào chị.
Dạ, luật sư làm ơn cho Trang hỏi là cái nghe nói là nó có một cái nó kêu là transfer on death deed. Thì không biết là giống như Trang có một cái nhà thì đã trả ớt hết rồi, thì nếu mà Trang muốn là nếu trong trường hợp Trang có cái gì thì người nhà không cần phải ra rồ cây, mình có thể dùng cái đó được không? Thì mình sẽ để tên cái người mà mình muốn là thừa hưởng cái nhà đó. Đồng thời là không biết là nếu mình làm dạy luật sư thì lúc mà mình giả sử như mình lúc mình còn sống bây giờ mình muốn bán cái nhà đó thì nó có khác với là những cái quality deed bình thường khác không, hay là phải làm những cái gì đặc biệt thưa luật sư?
Ok, cảm ơn. Cái gọi là transfer on death nó cũng giống như là cái life estate. Thì cái người chủ bây giờ đó, tức là thí dụ đi, bây giờ là chị là chủ của nhà đi, mình có thể làm cái đi là nếu mà tôi qua đời sang thẳng qua luôn. Thì đối với luật của Texas thì cái đó cũng chấp nhận được. hay là life estate, tức là nếu khi tôi vẫn còn sống, tôi vẫn là chủ, mà khi tôi qua đời thì nhả về người này. Ok. Những cái đó thì theo luật ok hết. Chỉ trừ nếu mà cái người thứ nhì mà nhận được á, về sau này mà muốn bán căn nhà này, thì phải có đầy đủ bằng chứng là cái người trước khi đó, trong cái deed đó, đã qua đời rồi. Thứ nhất, và trước khi qua đời đó, không có thay đổi gì hết. Và cái deed này là rõ ràng có notarized hết, thì theo luật người đó được hưởng. Ok. Nếu đối với Tom đó, Tom không có recommend là nên làm cái deed như vậy. Nếu mà có chuyện gì mà có một cái thắc mắc mà nêu lên thôi đó, thì cái deed này nó bị cái cloud, tức là cái deed của mình á, tức là cái title của nhà này á, nó lại bị rút rắc, bị có problem. Bị có problem là sao? Là chúng tôi không biết là trước khi cái người này qua đời có thay đổi cái deed, và cái deed này lúc ký như thế nào, và cái người này có qua đời chưa, và bằng chứng qua đời như thế nào. Theo luật thì làm được, nhưng mà theo thực tế đó thì nó mở ra, nó đóng một cái cửa là không phải làm qua probate, nhưng nó lại mở ra những cái cửa là chúng tôi không biết, chúng tôi không dám mua, tại vì chúng tôi chưa biết chắc chắn là cái người kia có qua đời chưa, mà qua đời như thế nào. Đó. Ok. Giờ trở lại câu hỏi tổng quát đi. Là lý do tại sao làm như vậy? Nếu mình chỉ có một căn nhà thôi. Nếu mình chỉ có một căn nhà thôi, mình làm cái đó, tại lý do cái đi nó ra như vậy là tôi không có tài sản gì hết, tôi chỉ có căn nhà thôi, thì tôi muốn giải quyết tranh lệ đi. Cũng được. Nhưng mình có những cách khác. Đó. Mình có thể làm cái đi, mình có thể làm những giấy tờ khác mà cũng đạt được cái mục đích của mình. Cái giấy tờ mà khi mà benefit, là khi hưởng được khi mà qua đời đó, là cái người thứ nhì, nếu tôi qua đời thì người thứ nhì này được hưởng. Nếu mà mình làm cái đó theo luật thì ok, nhưng thực tế thì không chắc chắn là cái người mà hưởng được được hưởng hoàn toàn nếu họ không làm gì hết. Đó, thì nếu được thì cứ nên tham khảo với người luật sư, là tại vì mình có nhiều cách để giải quyết chuyện này lắm. Tôi không biết là những ý của thính giả hay ý của chị đó là ok, tôi chỉ có nhà thôi, nhưng mà nếu mà mình nghĩ kỹ lại đó, có thể mình có những tài sản khác, thí dụ như cái bank account, thí dụ cái xe mình đang chạy, những cái đó cần phải giải quyết hết. Thì qua cái probate nó không có khó khăn gì mấy, nhưng mà nó kết thúc gọn luôn. Còn nếu mà chỉ để làm cái nhà không á, thì có những cái khác thì sao? Mình tránh cái này nhưng mà mình vẫn để hở cho cái đường khác, đúng không ạ? Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002, 713-664-8002. Có những khán giả thắc mắc là ok, cái D nó là cái gì? D Việt Nam mình hay nói là những cái title, mà có những khán giả thắc mắc là ok, well, lúc mà tôi mua nhà tôi không thấy cái title gì hết. Tại cái title của nhà đó nó khác cái title của xe. Title của xe đó nó về nó có màu xanh, màu hồng, màu đỏ, nhìn thấy nó đẹp lắm, thì mình thấy đó là title của xe. Nhưng thật ra cái title của nhà là cái D. Cái title của nhà là sao? Là quyền được hưởng cái nhà này đó. Thì cái đó nó chỉ là cái tờ D mà một người luật sư làm ra. Nên rất cẩn thận, không phải cái D nào cũng giống ai hết, cũng giống nhau hết. Tại vì lý do đó như chị mới hỏi đó, là cái D này nó có thể là nếu tôi qua đời thì người kia được hưởng. Đó. Mà khi mà mình mua nhà đi, bây giờ mình nói bước tới đi, khi mình mua nhà mà cái người bán cho mình nói là ok, tôi bán cái nhà này cho ông, nhưng trước cái đó người đó đã làm một cái đi khác rồi, tức là họ nói sao? Nếu tôi qua đời để lại cho con tôi, bây giờ tôi bán cho ông. Ồ, thì nếu mà lúc bà qua đời đó thì cái đi này tự nhiên nó chuyển qua con bà, thì tôi chỉ mua có thời gian lúc bà còn sống thôi. Thấy không? Cái đó nó mở cửa cho những cái mà nó hay gây ra những cái thắc mắc và khó cho cái người mua và những người còn sống lại. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả, đừng mời thính giả nghe cái tiếp rồi cho xin tên. Hello.
Hello, dạ chào luật sư, tôi tên Bình ạ.
Chào anh Bình, mời anh ạ.
Dạ, tôi có câu hỏi, tôi muốn hỏi là ví dụ như chẳng hạn trên xe tôi đi xe, tôi có sử dụng súng ở trên xe đó, thì khi mà tôi gặp một đối tượng mà họ có thể họ, nói chung họ tới thôi, mà mình nghi nó là người gian thôi, mình lấy súng mình bỏ trên cái capo xe để cho họ thấy là mình có súng, nên như vậy thì có bị ảnh hưởng gì không? Ví dụ mình có cái bằng hình siêu súng á, thì nó, nếu mà như trường hợp như vậy á, thì cái hậu quả sẽ xảy ra đó là như thế nào ạ?
Ok, này anh nói, anh hỏi hoàn toàn về luật thôi chứ không phải là thực tế như thế nào, đúng không? Tại thực tế một bao nhiêu chuyện có thể xảy ra, phải không ạ? Nhưng mà về luật đó là cái concealed handgun là sao? Là license to carry, là mình có quyền đeo súng, mình có quyền đeo súng cho người, có quyền để súng đó cho người ta thấy. Đó. À, trong cái xe của mình nó không phải là cái nhà của mình. thì nó cũng cái luật của concealed handgun nó cũng apply giống hệt như trong xe. Ok, thì nếu bây giờ mình nói về luật không thôi, thì anh có quyền đeo súng trong người. Đó. Còn thực tế đó, nếu mà anh để súng trong xe mà nếu người đó tới nó thấy, nếu người đó là cảnh sát hay người đó cũng có súng luôn, là xử ý anh gây ra một cái phản ứng của họ là họ sẽ bắn trước khi anh bắn, và cái súng nó chỉ nằm đó vậy thôi. Còn nếu khi mà anh học cái lớp concealed handgun đó, một trong những cái chuyện người ta nói đầu tiên đó là khi lấy súng ra là mình phải chuẩn bị dùng súng, chứ nếu mình lấy súng ra mình hù những người khác coi chừng mình bị bắn trước, phải không ạ? Thì nếu mà anh lấy ra anh để trên xe để chặn cho người kia, người ta đừng có tiến tới nữa đó, có thể người ta sợ người ta bắn mình trước. Thì nếu mà anh có súng trong xe mà người khác tấn công mà người ta có weapon thì anh phải chuẩn bị dùng cái đó liền. Đó. Ok, thì giờ trả lời tóm tắt cho anh đó là cái concealed handgun đó, cái license carry đó là anh có quyền cầm súng. Anh có quyền cầm súng, anh có quyền giữ súng trong người khi mà anh lái xe, cái đó hoàn toàn được hết. Chỉ trừ anh tới những cái chỗ mà gọi là zero tolerance, là những cái khu nào thí dụ gần trường học, gần những building của chính phủ, những chỗ đó anh phải cất cái súng nó đi. Mà đôi khi anh cũng không biết là cái khu đó là khu nào nữa, nên anh cẩn thận là anh tới gần trường học chỗ đó không có được có súng hết, anh tới gần nhà tòa cũng không có được giữ súng, dù anh có license cũng không được mang ra. Thì cẩn thận về những cái đó thôi. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. 713-664-8002, thưa mời chúng ta giải kế tiếp. Dạ, cho xin tên, hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, dạ vâng, tôi có, cô em á, cô có câu hỏi, cô bệnh, cô nhờ tôi hỏi cơ đài là cô ký hợp đồng mướn cái shopping đó mà nó trong cái hợp đồng nó nói là phi 3 tháng để mà xây lên đó. Yeah. Tại vì cái đó là cái shopping mới. Thì nhưng mà bây giờ xong xuôi hết rồi thì họ lại quay ra họ bảo mới đầu thì họ nói là phi rent, nhưng mà sau này thì họ lại bắt mình trả cái tiền kèm. Thành ra không biết là như vậy là có đúng hay không.
Ok. Alright. Cảm ơn. Câu hỏi rất hay, cái này mình thấy rất xảy ra rất nhiều. Mà cái đó là mình cái mà mình sơ ý của cái người mướn. Ok. Tại vì trong những cái commercial lease á, nó có ít nhất là hai phần, hay gọi là triple net. Phần đầu tiên là cho cái rent, là tiền trả tiền nhà, mướn nhà. Cái thứ nhì đó nó gọi là additional rent, hay là triple net, là tiền thuế, tiền maintenance, tiền bảo hiểm, insurance. Ok. Khi mà mình vô á, mà mình thương lượng để mình ký hợp đồng á, thì họ nói là ok, chúng tôi sẽ cho rent 3 tháng, 6 tháng, 1 tháng bao nhiêu đây. Mình tưởng đó là tất cả rent, nhưng cái rent là tiền nhà đó, họ chỉ tính vô cái tiền mà mình, cái phần số 1 thôi. Đó, họ cho mình cái thằng phần free đó. Còn cái phần thứ nhì gọi là additional rent hay là triple net. Nếu mà họ không hứa cái lời hứa thứ nhì là cho luôn cái đó, thì mình phải trả cái đó. Cái chuyện này Thông thấy xảy ra rất nhiều. Mà khi mà mình, người ta đòi, mà mình thấy cái đó, mình tìm hiểu ra được á, thì mình đọc cái lease là rõ ràng. Yes, chúng tôi cho free rent. Chúng tôi không có cho free additional rent. Chúng tôi không có cho free triple net. Tại sao? Chúng tôi vẫn phải trả tiền thuế. Chúng tôi vẫn phải trả bảo hiểm. Và chúng tôi vẫn phải trả cho maintenance trong thời gian ông bà xây cái tiệm. Nên soi phải trả phần này. Thì nếu mà trong cái free rent họ không có ghi rõ ràng cho mình, chúng tôi cho free rent và cho free additional rent với triple net, thì yes, mình phải trả cái phần additional rent, tức là cái phần cam á, phần triple net á. Thì cái câu hỏi của anh đó, Thông nghĩ đó là mình lỡ ký rồi là họ chỉ cho free rent rồi. Thí dụ rent của mình 1.500, cam là 700, bây giờ mình phải trả 700 cho 3 tháng, còn cái 1.500 họ cho mình free. Yeah, cái đó cái, có thể cái sơ suất lúc đầu mình không biết. Phần đông không ai biết về chuyện đó đó.
Dạ.
Yeah.
Dạ yeah, đúng rồi. Yeah. Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Cảm ơn thính giả gọi vô hỏi câu đó, tại vì Thông thấy chuyện đó xảy ra rất nhiều. Họ nói yes, chúng cho free rent. Ký xong xuôi hết. Nhưng mà chúng tôi đâu có đồng ý cho free thuế và free những kia đâu. Ông phải trả. Đó. Cũng như người Việt Nam mình đôi khi, và không phải đôi khi mà rất nhiều, đi mua bán với những tiệm Việt Nam, lúc nào cũng trả giá xong rồi nói ok, trả tiền cái đưa tiền đó thôi. Cái người chủ tiệm nói tiền thuế, nó không trả thuế. Thuế là của chính phủ. người chủ tiệm chỉ collect cái thuế để trả tiền cho chính phủ thôi. Nếu mà mình nói người ta đâu, mình trả giá xong rồi, mình nói người ta ok, vậy tôi không trả thuế. Một đó là mình yêu cầu người chủ ăn gian thuế, cái đó là sai. Thứ nhì, mình yêu cầu người chủ đã bớt cho mình rồi, còn móc tiền túi ra trả thuế giùm cho mình nữa, thì cái đó nó không phải là cái hợp đồng, cái mà đồng ý của hai người từ đầu. Tại mình chỉ trả giá như vậy thôi, người chủ không bắt buộc phải trả thuế cho mình. Đó thì, mà Tom đôi khi cũng có những khán giả gọi hỏi là, và người ta, tôi muốn trả thuế, và tôi không muốn trả thuế, tức là sao? Tôi không muốn trả thuế, tôi muốn chủ tiệm trả thuế giùm cho tôi. Nếu mà rõ ràng như vậy, mình phải nói lúc từ đầu. Không ạ? Dạ. 713-664-8002 713-664-8002 nữa.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.